Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Do vậy cho nên chúng ta sẽ quán từ thâu cho đến tinh tế, từ gần cho đến xa, và lúc bấy giờ cho nên chúng ta mới thấy được sự sống của chúng sinh trong dạng loài. Và mỗi một loại chúng sinh đó, họ có một cái mức độ, một cái thế giới riêng biệt khác nhau. Và cái thế giới riêng biệt đó, người ta gọi đó là biệt cao. Tức là cái cao hay là cái báo ứng riêng biệt của từng loại không giống nhau. Ví dụ như cũng là mình thôi, nhưng nếu mình sinh ra là con người thì chúng ta ở trong thế giới của loài người. Nếu chúng ta sinh ra đó là cái loài bò sát thì chúng ta sẽ ở trong cái thế giới của loài bò sát. Và nếu chúng ta được sinh ra là loài ngạ quỷ thì chắc chắn sẽ ở trong cái thế giới của ngạ quỷ. Nếu chúng ta sinh ra đó là loài Atula thì chúng ta sẽ ở thế giới của những người nào tôi làm. Cho nên cái chỗ này ta gọi đó là biệt tạo. Từ ngay đó cho nên chúng ta hiểu rõ là Phật dạy khi nói đến báo này có hai loại báo, một là yên báo và thứ hai là chánh báo. Có nghĩa là giữa tiên đạo và chánh đạo có mối liên hệ mật thiết với nhau như là nhân cho tới quả. Nếu chúng ta gọi nhân là chánh đạo thì quả chính là tiên đạo. Quả là tiên đạo. Có nghĩa là chánh đạo như thế nào thì tiên đạo của chúng ta sẽ như vậy. Phước đức của chúng ta bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ có một cái thế giới tương xứng với chúng ta. Ngay cả con người thôi, nhưng mà cũng có những con người khác là những con người là nghèo khổ. Có những con người rất đẹp, nhưng mà cũng có những con người rất xấu. Có những con người luôn luôn gặp may mắn, nhưng mà cũng có con người không gặp may mắn. Như vậy thì là con người, nhưng mỗi người vẫn có một cái biệt báo riêng. Tức là được tái sinh làm con người là một biệt báo so với tất cả các loại khác trong sáu hệ. Nhưng mà trong con người này cũng có biệt báo riêng, ngoài cái tổng tướng báo rồi nó cũng có cái biệt báo. Biệt báo là đối với những người nào mà nghèo khổ thì sự sinh ra trong một cái gia đình nghèo khổ, một cái ngôi làng nghèo khổ, chứ làm sao mà được sinh ra ở tại trung tâm Sài Gòn, làm sao sinh ra được trong một căn nhà lớn nhất hay là Vũng Hán, đó là trung tâm của Sài Gòn, hay là Vũng Nam, Vũng Sáu là trung tâm của Sài Gòn, mà chúng ta sẽ tái sản là một cái xa xa hơn, Ven Đô hay Long An hay Bình Dương, Bình Phước. Và nếu người nào biết báo kém nữa thì ra các tỉnh còn xa xa nữa. Và đối với những nơi đó, chúng ta muốn đi chùa, chúng ta học giáo lý, sinh hương không có lắm. Ở tại trung tâm thành phố, chúng ta muốn đi học giáo lý, hiện nay là rất dễ dàng. Chẳng hạn như ban công tác thành phố Hồ Chí Minh mới mở ra một số lớp giáo lý ở tại Cổ Quan, ở tại Việt Nam Quốc Tử, ở tại chùa Tiền Lâm, ở tại chùa Đa Bảo, và sắp tới sẽ mở thêm lớp giáo lý ở tại chùa Sao Lợi. Tức là để cho Phật tử ở khu vực nào, chúng ta sẽ đến cái khu vực đó để học giáo lý. Có nghĩa mở ra nhiều chỗ để cho Phật tử tiếp cận lời dạy của Phật và không cần phải đi xa. Đó là phước báo. Còn không có phước báo là đôi khi chúng ta học giáo lý phải đi rất xa mới học được. Mà viện của chúng ta đôi khi đâu phải ai cũng có thể tranh thủ đi học được. Cho nên đó chính là phước báo. khi có phước báo, mỗi người sẽ có một cái yên báo khác nhau. Là con người, nhưng mà cuối cùng vẫn có yên báo riêng biệt. Nghĩa là theo tứ đại, riêng biệt theo nhận thức chiêu cảm. Chẳng hạn như đối với con âm, nó có nhà không thưa các vị? Thầy nói về con âm có nhà không? Có. Các con kiến có nhà không thưa các vị? Có nhà. Nó làm việc cũng cực lực lắm, nó cũng siêng năng. Con âm nó siêng năng. Con âm nó cũng có ông chiến đấu, nó cũng có ông thợ. Kiến nó cũng có kiến chiến đấu và nó cũng có kiến thợ. Có nghĩa là kiến thợ thì nó phải lo xây nhà. Còn kiến kỹ năng thì nó đi khi cô đi kỹ năng và kiến chiến đấu thì nó chiến đấu thôi. Còn trong thời bình thì kiến chiến đấu có thể vừa có thể là kiến tạo xây mà cũng có thể là kiến kỹ năng, và nó cũng có một cái tổ chức xã hội. Tuy nhiên chúng ta thấy một điều, nhà của kiến so với nhà của ông thì như thế nào? Rồi nhà của ông so với nhà của con người thì như thế nào? Chúng ta thấy nó quá là sai biệt. Và sự sai biệt đó chính là y báo, chân báo là có mức độ khác nhau. Hay nó sẽ có độ khác. Đó chính là chúng ta phải quen từ lộn, chúng ta mới thấy cái nỗi khổ. Có những chúng sinh thấp kém, nó cũng gọi là nhà, nhưng mà nhà của nó hỡi ơn và thân hình của nó là hỡi ơn, nó là loài chúng sinh. Còn đối với chúng ta cũng là một loài chúng sinh, nhưng mà là chúng sinh cao cấp. Cho nên cần phải quen để rồi chúng ta thấy rõ. Và nếu chúng ta nhìn thẳng vào con người của chúng ta, nó được cấu tạo như thế nào? Xin thưa, đó chính là tứ đại hợp nên, là đất, là nước, là gió, là lửa. Do bốn yếu tố này đã kết thành ra một thân thể của một con người. Và bốn yếu tố này, xin thưa, nhìn thì rất là mỏi mắt. Bởi vì nó do bốn yếu tố kết hợp. Ngày nào còn kết hợp là chúng ta còn sống, ngày nào hết kết hợp là chúng ta sẽ không còn tồn tại. Một hơi thở vào và không có hơi thở ra là chết. Hơi thở ra mà không có hơi thở vào cũng là chết. Chúng ta phải vài tuần cái hơi thở. Và khi hơi thở không còn tồn tại là giây phút đó chúng ta đã ra đi. Cho nên cuộc đời của mỗi con người rất là mỏng manh. Nó là sự kết hợp thôi. Còn duyên thì nó kết hợp, hết duyên thì nó tan rã. Cho nên đừng hỏi chừng nào tôi chết. Sinh hư không nói trước được, mà phải nói đến một cái nhân duyên, nói đến một cái phước báo. Người nào có phước báo nhiều thì cái nhân duyên nó sẽ vững chắc. Người nào phước báo nhân duyên nó sẽ không tồn tại lâu dài. Cho nên nó sẽ mỏng manh và nó sẽ rã tan và nó sẽ ra đi không biết lúc nào. Cho nên cần phải quan chiếu thấy rõ như vậy. Hoặc là chúng ta sẽ quan chiếu con người ở góc độ là không phải là bố đạo mà thành mà tới thất tải. Thất tải đó là gì? Đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Tức là kim ba đại này để nói đến cái yếu tố của tinh thần. Bốn đại hồi nãy là chúng ta chỉ mới nói đến yếu tố vật chất. Yếu tố vật chất là đã mong manh, và yếu tố tinh thần của chúng ta là có kiến, có thức và có thần. Kiến ở đây nói đầy đủ là kiến thức. Còn kiến thức có nghĩa là phân biệt và không là cái khoảng hư không. Thì lúc đến giờ chúng ta mới có thể tập thành tựu đầy đủ như là bộ phận của con người. Và khi chúng ta phân biệt từng loại riêng biệt như vậy, ta gọi đó là quan, hay nói cho đầy đủ là quan sát. Mình phải quan sát thật rõ, rồi sau đó chúng ta không còn gì để mà hỏi hai chữ tại sao. Chứ nếu không ta hỏi hai chữ tại sao, tại sao cha tôi mất, tại sao mẹ tôi mất, tại sao con tôi mất, tại sao người thân tôi chết, sự thương chết là một quy luật. Nếu chúng ta quan rõ thì chúng ta thấy cái chết nó đến bất cứ lúc nào. Đừng nói rằng tôi chỉ tưởng người già mới chết. Đừng nói theo cái cách mà người ta gọi đó là vô tư quan, tức là người này giống như một cách bé, vô tư không biết gì, cứ tưởng, tôi cứ tưởng người già cũng chết, nhưng mà té ra thấy em bé rồi cũng phải chết. Và thậm chí có nhiều người còn hoảng sợ đối với một linh hồn bé nhỏ, có nghĩa là đối với tất cả các em bé, khi mà chúng ta nuôi là một công trình phải chăm sóc cho bé là cũng rất là vất vả. Và để cho một em bé mà trưởng thành người là cả một vấn đề, một công trình của cha và một công trình của mẹ. Từ nơi đó cho nên mới nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong bùn chảy ra, có nghĩa là cả một công trình. Bởi vì con người cuộc đời là quá mỏng manh, đang vay mượn trên đất, nước, gió và lửa. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rõ, do quan sát chúng ta mới có thể nhìn thẳng vào cuộc đời của một con người, tất cả đều mỏng manh, tất cả đều dễ vỡ. Cho nên đây là yếu tố của khổ. Ai cái cuộc đời này không khổ, cuối cùng nếu người nào chắc vào nơi trên hương tiền khổ cả. Nói đến đây, tôi nhớ đến một câu chuyện của một bà mẹ người Ấn Độ. Đối với sinh ra một đứa con trai, đối với gia đình thì đó chính là niềm hạnh diện. Người Ấn Độ hay là người Trung Quốc, họ rất coi trọng con trai, và chỉ cần trong số các bà vợ và người vợ nào sinh được con trai thì tự nhiên sẽ được nâng lên thành người vợ chánh, từ vợ thứ cuối cùng trở thành người vợ. Còn người vợ chánh mà nếu không có con trai mà chỉ có con gái thôi là cũng bị đưa xuống làm người vợ thứ, có nghĩa là đường thứ hay danh tùy thuộc vào sinh nở là con trai hay là con gái. Cho nên khi bà sinh được con trai, bà vô cùng đỡ, tự nhiên gia đình chồng thay đổi thái độ và cưng chiều con của bà và rất thương bà, có một địa vị trong gia đình. Nhưng cho đến một hôm, đứa con trai đó nó bệnh và cuối cùng nó chết. Người mẹ thì không thể chấp nhận một tình trạng từ một người vợ từ thứ lên chánh, rồi bây giờ từ chánh trả xuống thành thứ, vì con trai đó mất. Cho nên là ẵm con trai của mình và chạy khắp nơi nhờ mọi người chữa trị giùm. Và đứa con nằm trên tay đã chết mấy ngày rồi và bà cũng còn tiếp tục ẵm để mà đi chữa trị. Thấy bà gào thét khóc lóc nhiều quá, người ta mới chỉ tới Đức Phật. Hãy đến Đức Phật đi, biết đâu chừng sẽ được chữa trị đến nơi linh chốn. Và khi bà tới đó, Đức Phật không nỡ nói lời từ chối, cho nên Đức Phật nói hãy đặt đứa bé nằm đây và hãy đi xin ở nhà nào có hạt trại mà của gia đình nào không có người chết thì tới đây ta sẽ làm phép cho đứa bé sống lại. Và cô để đứa bé đó, cô bắt đầu đi xin hạt trại. Nhưng mà tới mọi nhà nào cũng có hạt trại, nhưng mà quan trọng là nhà nào không có người chết. Và cô hỏi ở đâu cũng có người chết. Đi suốt như vậy 7 ngày đêm, cô mới quay trở về và tôi với Phật bậc Đức Thế Tôn con đã hiểu rồi. Hiểu ở đây là quan sát. Mà quan sát cái gì? Tôi quan sát là tất cả mỗi nhà, ở nhà nào cũng có người chết. Nhưng mà chết là một quy luật, và con của cô chết cũng là một quy luật. Đất nước gió lửa, kiếm không có thức, bảy đại đó nó kết hợp trên một con người. Khi chủ duyên còn hết duyên thì nó sẽ tan rã, và quy luật chết là như vậy. Và không có ai thoát ra khỏi quy luật này, cho nên tôi đâu có cái quyền để mà cho con mình sống trở lại. Cô chấp nhận và cô không còn khóc nữa, bởi vì cô biết hiểu quá rõ. Còn khi chưa hiểu thì cô gào, cô thấy và gọi mãi tên con và nói với tên của con mình, hãy sống lại đi con. Đây là nỗi đau khổ, và nỗi đau khổ này đã trở thành một trong những nỗi đau khổ triền miên. Kiếp này không hiểu, kiếp sau lại tiếp tục sẽ sầu khổ, kiếp sau sẽ tiếp tục sầu khổ liên tục như vậy. Và của một câu chuyện gần như tương tự như vậy, ở một nhà nào có một đứa bé trai còn rất nhỏ tuổi, mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà bé rất là thông minh. Một hôm Đức Phật đi tới ngôi làng đó, Đức Phật có một buổi thuyết pháp, tất cả mọi người trong ngôi làng đó ai cũng đi, và bé 7 tuổi thôi, nhưng mà bé vô đây ngồi nghe rất là chú tâm. 7 tuổi thôi, ta tưởng chừng như bé hiểu không nổi, nhưng mà bé hiểu hết toàn bộ lời Phật dạy. Cuộc đời vốn vô thường như vậy, cho nên cần phải niệm Phật để mà tạo ra chúng ta. Không biết tại sao từ ngày đó bé nghe được, và bé niệm Phật liên tục như vậy cho đến 5 năm sau. Và 5 năm sau Đức Thế Tôn đã quay trở lại cái ngôi làng đó, và bé nghe được Đức Thế Tôn đã quay trở lại, cho nên cũng chuẩn bị để mà đến chùa nghe pháp. Nhưng mà lúc này bé đã là 12 tuổi, đã giúp ích được cho cha cho mẹ, làm những công con thôi, vốn chỉ và những cái thôi để cho cha mẹ dạy bảo, cho người cha dạy bảo. Và do công việc đó cho nên bé đi nghe pháp mộ màng, và Đức Phật đang thuyết pháp thì bé cứ bước vào. Đức Phật phải hỏi con từ đâu tới. Đứa bé nói rằng con từ nơi mà con đã từng tới, và con đến đây rồi sau đó con sẽ đi về đâu. Bé nói rằng con đến đây rồi con sẽ quay trở lại nơi con đã tới. Và với cái cách trả lời như vậy, nhiều người lớn hỏi đứa bé hổ hào đối với Phật. Nhưng mà sau đó Đức Phật mới nói mọi người đừng hiểu là bé, bé trả lời cho chính xác. Bé đến từ nơi đến, tức là nơi đến đó chính là do nhân duyên mà đến. Và sau khi bé đi, bé sẽ về đâu? Về lại nơi nhân duyên mà bé đã đến, tức là nhân duyên do cơ thể được hình thành. Và hình thành xong sau khi chết, ta sẽ trở về lại với nhân duyên đất nước gió lửa. Ta từ nơi đất nước gió lửa không kiếm và thức hình thành ra một con người. Và sau khi thành con người rồi ta chết đi đâu? Nhiều người trả lời không nổi, chết rồi đi đâu? Nhân duyên ta đã đất trả về với đất gió, trở về với gió, có nghĩa là đất nước gió lửa trả về rồi. Đó là chỗ chúng ta về. Nhưng mà nếu chúng ta không học quan sát thì làm sao chúng ta trả lời được câu này? Và bé trả lời rất chính xác, mặc dù còn rất nhỏ. Rồi sau đó đứa bé mang những cái thôi chỉ tới cho người cha. Người cha chờ hoài không thấy con mình lên, cho nên đã ủ gục. Và lúc đó giờ người con tới và khiêm cha, có cha những thôi mang tới. Người cha mới đứng bước bật dậy, và lúc đó lấy tay tung vào trong máy. Và lúc đó một cái thôi nó quăng ra ngoài, nó văng ra và nó chấm dầu con người của cô bé, và cô bé chảy máu ra và chết tại chỗ. Người cha hối hận quá vì tại mình mà con mình chết, trên ẩm đứa con đó và khóc lóc vô cùng thảm thiết. Và sau đó người cha đó mới ẩm đứa con mình tới ngay đến chỗ của Phật và nói Phật hãy cứu con của con. Nhưng mà Phật ra Đức Phật biết trước rằng đây là lúc cô bé phải ra đi. Mà không phải đời này cô bé đã ra đi ở tuổi 12, mà cô bé trong những kiếp trước cũng đã ra đi ở tuổi 12. Từ cái đó cho đến Đức Phật tới 7 tuổi thuyết pháp cho bé thì bé niệm Phật, và tới 12 sau khi bé ra đi, bé niệm có đang để mà về tổ Phật. Và Đức Phật mới nói cái quan trọng là lo cho con. Ông đã khóc nhiều lần trong quá khứ, và hôm nay con vẫn lại tiếp tục chết, và ông lại tiếp tục khóc, và ông còn muốn khóc bao nhiêu lần nữa. Và ông nghe tới đó, ông đã tỉnh ngộ, và cuối cùng ông đã bỏ hết toàn bộ nghề, và sau đó ông đã trở thành người xuất gia. Và không bao lâu sau, cuối cùng ông đã chứng quả A-la-hán. Có nghĩa là chỉ cần tâm hộ ra được rằng tất cả các pháp là khổ không, có gì bền chắc giữa cuộc đời, cuộc đời mong manh như vậy đó, mức độ vi quý cũng mong manh như vậy đó, ta lấy cái gì để mà tham phiếu và lấy đó là chiếc phao của cuộc đời. Xin thưa, nếu ai nắm lấy chiếc thân này như một chiếc phao, xin thưa sẽ thất bại rất lớn, vì chiếc phao này không có một cái gì bảo đảm. Vì chiếc phao này nó sẽ không có tồn tại một cách lâu dài. Nếu ai mà muốn cầm một chiếc phao thì chiếc phao đó phải là chiếc phao của ngôi Tam Bảo, đó là Phật, đó là Pháp, đó là Tăng. Chiếc phao đó mới có thể đưa chúng ta qua sông sanh tử, chiếc phao đó mới có thể đưa chúng ta nổi lên trên mặt nước. Còn nếu như chúng ta hiểu vào tất cả các chiếc phao khác, xin thưa đây là một sai lầm rất lớn. Tôi chắc vào con người, tới lúc con người chết ta sẽ tuyên bố những thế gian tôi không muốn chết, nhưng mà vừa nói xong rồi cũng phải ra đi. Không muốn chết nhưng cuối cùng thân xác nó đã ngã hết rồi, lúc bây giờ chúng ta không muốn chết, chúng ta làm gì bây giờ? Không làm gì mà chỉ mang thêm một nỗi ẩn niềm đau rằng tôi không còn thân xác để tồn tại giữa thế gian. Tôi sẽ mang theo một cái nỗi buồn vì tôi còn vợ, còn con, nhưng mà giờ này tôi phải ra đi. Hoặc là chúng ta sẽ mang một cái nỗi buồn hối hận vì con tôi đã chết. Có nhiều người con chết vẫn trí, và có những người cha đã đi lang thang trên đường phố, rồi cũng có những người mẹ buồn bã và đi lang thang trên đường phố, tức là buồn vì mất con. Rồi có người buồn vì mất chồng, rồi cũng có những người buồn đến chết vì mất vợ. Có người khác thì có những người họ si tình một người vợ trẻ, họ người đó họ yêu rất là tha thiết, nhưng mà định mệnh chớ chiêu người đó lại ra đi sớm, và cuối cùng người chồng chịu không nổi và buồn thảm đến mức đâm đầu trước xe để rồi sau đó tự chết. Nói như vậy tất cả đều là rơi vào một tiếng khổ. Rồi cũng có một cái gia đình tan nát vì mất con, một đứa bé rất kháo khỉnh nhưng mà định mệnh xui khiến thế nào đứa bé bị bắt cóc và tan cho một gia đình khác. Người cha người mẹ thành tức sớm hơn đi tìm và tìm không được, người cha dần qua chửi mẹ là không biết lo cho con, người mẹ mất con đã đau buồn gặp thêm người chồng nói như vậy, cho nên cuối cùng người vợ đau lòng quá đã nhảy giếng tự tử. Người cha cũng bắt đầu hối hận mất con rồi bây giờ lại thêm mất vợ. Một nỗi đau chưa có nguôi ngoa được trong lòng tiếp tục thêm một nỗi đau khác. Đây là nỗi khổ, đây là niềm đau thương tất cả các vị. Cho nên chúng ta còn bị dính mắc vào sát tâm này hay là sát tâm của người thân của chúng ta, xin chúng ta tiếp tục khóc cho đến đời này và mãi mãi cho đến các đời sau. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói cần phải nhìn, quan sát và Phật trí, tức là dùng cái trí Phật để nhìn, hay nói khác đi trí tuệ để nhìn con người này được tạo ra bởi đất, nước, gió, lửa. Hay nói nó đầy đủ, đó là đất, nước, gió, lửa, không, khí và đức, tức là thất đại. Mà nếu chúng ta không quan sát bằng phẩm trí, không quan sát rõ thì chúng ta sẽ dẫn độ rơi vào tố chấp. Tố chấp đây là thân của tôi, đây là thân người thân của tôi, và đừng ai xâm phạm vào bản thân tôi và người thân của tôi. Và đó chính là sự tố chấp, đó là một niềm tin sai trái. Và với một niềm tin sai trái đó, ta sẽ luôn luôn giữa cuộc đời này, lúc nào ta cũng rơi vào trong sầu, lúc nào chúng ta sẽ rơi vào trong khổ đau. Cho nên để giải quyết những khổ đau đó, cho mọi người thấy rõ về cuộc đời và thấy rõ về thế giới phỏng mặt, Đức Phật đã viết rất nhiều bài kinh, chẳng hạn như bài kinh Tứ Niệm Xứ, chẳng hạn như bài kinh Thiết Xứ, hay là bài kinh Khổ Âm, hay là bài kinh Trung A Hàm, đã từng đề cập về cuộc đời tâm hồn của mỗi con người. Và nói như vậy để cho chúng ta thấy khổ là một thế, một chân lý bất di bất dịch. Dù cho chúng ta đang nói trong hiện tại hay là nói trong quá khứ, thì tất cả đều sẽ tiếp tục tiến triển, diễn tiến trong tương lai. Một ngày năm sau rồi con người cũng sẽ phải khổ vì sanh, già, bệnh và chết. Đó là chứng bất di bất dịch, đúng với mỗi thời gian và đúng với mỗi không gian. Ở đất nước Ấn Độ có người chết, ở Việt Nam có người chết ung thư cá biệt. Chuyện đó, đây là một chân lý mà đúng với một thời gian, ở đâu cũng có người chết. Ở thời chiến tranh chết liên liên, người chết ngày nào cũng có. Và đối với thời bình thì cái chết nó chậm hơn một chút, nhưng cuối cùng quy luật chết là không ai cũng. Nhưng mà bên cạnh cái lượng đó, chúng ta thấy có người chết nhưng mà vẫn có người sanh. Như vậy thì câu hỏi mà người ta đang đặt ra là sanh nhiều hay là chết nhiều hơn? Cái nào nhiều hơn? Hả? Cái nào nhiều hơn? Sanh cũng nhiều và chết cũng nhiều. Đây là một quy luật. Sanh, già, bệnh rồi chết, tiếp tục sanh, già, bệnh chết, người này chết, đó là sự bắt đầu cho cuộc sanh mới, tái sanh trở lại. Không có chết làm sao chúng ta có tái sanh? Cho nên sanh rồi đến chết, chết rồi sau đó để được sinh ra, đó là một tiến trình của luân hồi sanh tử là như vậy. Cho nên người nào sợ chết thì có nghĩa là ta không muốn sinh ra. Như vậy là không được, quy luật là như vậy. Cho nên từ ngay đó, nó đến khổ không, nó đến vô thường, nó đến nguyên khí mỏng manh, tức là ta đang nói đến tất cả các pháp có giới hạn hay là có hạn định. Nó đều có một tuổi thọ, nó đều có một thời gian khác nhau. Chẳng hạn như đối với con mũi, tuổi thọ của nó 3 ngày. Đối với con gà, con vịt, tuổi thọ của nó là 6 tháng. Đối với những con vật, tuổi thọ của nó là 7-8 năm. Nhưng mà đối với con người là 70 năm, 80 năm. Như vậy thì tất cả đều có một cái hạn định, đều có một cái giới hạn về tất cả các pháp hữu vi. Nó có sự sai biệt với nhau về cái hạn. Nhưng mà đối với con người của chúng ta sống 70 năm, chúng ta tưởng là dài, nhưng mà thật ra trên cõi trời còn dài hơn nữa. Trên cõi trời một ngày một đêm trên đó, ở tứ thiên vương bằng 50 năm của chúng ta như này. Và chúng ta trải qua một cuộc đời 50 năm thì sẽ đưa ở trên đó mới có một ngày, mới có một ngày thôi. Như vậy thì họ sống một ngày như vậy chưa chết được, mà có khi họ phải dài năm mà tuổi thọ trung bình trên đó là 500 năm, như vậy thì họ có một đời sống rất là dài 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 so với tuổi thọ của con người là quá là nhỏ và quá là ít. Còn trên bầu trời cao lợi của hoàng hậu Thanh Gia là sinh hương một ngày một đêm trên đó là 100 năm của mình ở dưới đây. Chúng ta sống chưa hết một ngày ở trên bầu trời cao lợi. Có những người mới có 70 năm, 80 năm là phải ra đi. Và như vậy chúng ta chưa hết một ngày một đêm trên đó là ta, chúng ta đã nói hai chữ từ trần. Chúng ta đã nói đến một chữ ra đi, chúng ta đã nói đến một chữ chết. Rồi chúng ta cũng một ngày một đêm thôi, chúng ta từ giải người thân và nói lời ly biệt và khóc hết nước mắt. Nhưng mà trên bầu trời đó, hoàng hậu Thanh Gia và tất cả các vị thiên niên đó, họ nhìn xuống thế gian, họ cười quá xa. Xong con mới có chưa đầy một ngày, mới có một, mới có rưỡi hơn thôi là đã ra đi. Thế mà họ khóc buồn luôn buồn loa và khóc đưa tiễn người thân về ra đi. Và trên đó họ được sống tới 1000 tuổi trung bình, và mới có một ngày mà cuộc đời con người ở đây đã hết. Như vậy con người này phải tái sanh không biết là bao nhiêu triệu 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 kiếp. Mà trên đó thì họ sống cả một đời rất là dài tuổi thọ. Nhưng mà dẫu sao thì Đức Phật đã nói với chúng ta một điều: pháp phổ quy là có hạn định khác nhau, nhưng tất cả các pháp là phổ quy, đều không ra khỏi quy luật của sanh già bệnh và chết. Sống 1000 tuổi và tuổi thọ rất cao, nhưng sau đó rồi cũng phải rơi vào trạng thái chết, rồi sau đó cũng tiếp tục tái sanh trở lại, tùy thuộc vào phước đức của từng người. Có như vậy có nghĩa là tất cả các pháp của mình là tan vỡ, là quy khổ, là khổ đau. Mà người nào còn tán biếu vào pháp của mình là những còn phải chạy đôn chạy đáo và tiếp tục sẽ là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào từ kiếp này cho đến kiếp khác. Bởi vì pháp của mình Đức Phật nói trong kinh Kim Cang, tất cả pháp của mình đều tan hoại, đều biến hoại. Không có cái pháp nào mà pháp của mình mà không tan biến. Và từ ngày đó Đức Phật mới nghĩ tới chỉ có pháp vô vi là không có tan biến. Pháp vô vi tất cả đều là biến hoại, nhưng pháp vô vi thì không có biến hoại. Cái nào có hình tướng thì cái đó có biến hoại, pháp nào không có hình tướng thì lấy gì biến hoại. Cho nên hư không là không biến hoại. Chúng ta đang ngồi đây, hư không có mặt ở khắp nơi khắp chung. Bởi vì nếu không có hư không thì chúng ta không thể tồn tại. Phải có hư không. Nhưng mà hư không này không màu, không vị, không hình tướng. Và hình tướng của hư không là nó tùy thuộc vào hình tướng của pháp của vi. Pháp của vi hình tướng thế nào thì hư không theo hình tướng đó. Nó tùy thuộc hình tướng. Pháp hư không thì không có hình tướng, nhưng mà nếu ở đâu cần một hình tướng thế nào thì hư không sẽ trở thành hình tướng đó. Và sau khi có một cái gọi hư không sẽ trở về với bản thể không hình tướng của nó. Và pháp này ta gọi đó là pháp không hư và cũng không hoại. Và pháp đó ta gọi đó là pháp vô vi. Và Đức Phật chỉ chúng ta đến một phương pháp tu tập để chúng ta trở về những pháp vô vi, không hư, không hoại. Cho nên lúc bấy giờ con người sẽ ở pháp vô vi, lúc đó ta sẽ thành tựu và cái độ dây chính là chứng quả, và chúng ta gọi đó là vào niết bàn. Như vậy thì vào niết bàn một trạng thái an lạc, và trạng thái đó là không có hình tướng, và chỉ có không hình tướng thì mới không có biến hoại. Còn khi nào có hình tướng là chúng ta tiếp tục là nó đến chuyện khổ. Và cái đau khổ này nó sẽ bứt tóc đau khổ này là của tất cả chúng sinh hữu tình. Càng có chuyện tình bao nhiêu là càng khổ với nhiều, vì chuyện tình đó nó gắn liền với một chuyện ái, cho nên người ta gọi đó là tình ái. Mà ái là gì? Ái là tố chấp. Chữ ái là thương, mà cái thương là có nghĩa là tố chấp. Mà người nào tố chấp nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đấy. Tố chấp ít thì khổ ít, tố chấp nhiều thì khổ nhiều. Chẳng hạn như có những người họ tố chấp đến mức độ là người thân tôi chết tôi sẽ chết theo, đây là tố chấp tình quá. Còn nếu như người nào mà ta cũng khóc nhưng mà ta tuyên bố rằng tôi sẽ khóc đưa anh tới năm một, nhưng sau khi xong rồi tôi sẽ quay trở lại với cuộc sống đời thường của tôi, như vậy thì cái mức độ này ta gọi đó là không đến cái mức độ quá cố chấp. Chỉ chưa tiền thôi, đó là quy luật. Anh ra đi thì anh cứ đi trước, tôi sẽ từ từ đi sau, cái không có nhất định là tôi phải theo anh. Như vậy thì có người sẽ nói rằng tình này chưa đủ lớn. Nhưng mà đủ lớn để làm gì? Đó là ái, đó là cố chấp. Ta phải tiếp tục sống vì thân thể này của ta không phải là của riêng ta, để rồi ta quyết định ta hủy bỏ. Thân thể này là của cha và của mẹ. Mình về hỏi cha hỏi mẹ thử con, cha mẹ có muốn con chết hay không? Nếu cha mẹ muốn con chết thì con đi theo người đó. Nhưng mà hậu thử cha mẹ có cho mình chết không? Cho thưa các vị. Các vị nghĩ cha mẹ cho không? Cha mẹ vẫn thương mình, dù cho mình đã 50 tuổi nhưng mà cha mẹ vẫn còn thương. Cứ xem mình như là một đứa con khờ. Mặc dù mình đã được con cháu nó gọi mình bà nội bà ngoại, nhưng mà xin thưa, đối với con cháu mình là lớn, nhưng mà đứng trước mẹ mình vẫn là con khờ. Nói như vậy để cho chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta là một chữ khổ, cuộc đời của chúng ta là một chữ không. Sự sanh diệt biến đổi triền miên, chúng ta muốn bán víu lấy thời gian và nói thời gian ơi đừng trâu, nhưng mà các vị có nói ngàn lời thì thời gian chỉ cứ trâu. Mà một khi nó trâu qua rồi, thời gian sẽ không quay trở lại. Ngày nào nó qua rồi, ngày đó cũng sẽ không quay trở lại. Cho nên nếu ai chấp nhiều thì khổ nhiều, nếu ai không thấy quy luật của chữ không thì xin thưa ta sẽ đau đớn và ta sẽ tiếp tục trở thành người ngây ngô. Cho nên cần phải hiểu rõ khổ không. Khổ là do tự mình chấp cho nên mình khổ. Nếu chúng ta đừng cố chấp thì chúng ta không có khổ. Cha mẹ chúng ta ra đi, chúng ta nói đây là quy luật. Và cái quan trọng là lúc ta còn sống, ta biết hướng dẫn cho cha mẹ đi vào con đường tốt, để không rơi vào một cái quy luật xấu. Mà cái quỹ hành trang trước cho cha mẹ, ai trong chúng ta và người thân của chúng ta, ai cũng phải cần hành trang. Và cái hành trang bảo đảm nhất đó là chính là sự tu học. Ai có học, ai có tu, hành trang này sẽ đi với chúng ta suốt cả cuộc đời, từ đời này cho đến đời khác, từ đời khác đến đời nọ, và ngàn kiếp sau chúng ta vẫn mang hành trang đi theo, không hề đổi, không hề mất. Hành trang mà chúng ta mang theo bằng phước đức thì nó có thể thay đổi. Nếu hành trang mà chúng ta mang theo đó là tuệ tu học thì sẽ đi luôn không bao giờ mất. Hôm nay được 1.000 công đức thì kiếp sau tiếp tục sử dụng 1.000 công đức nữa, nếu chúng ta kiếp sau không chịu tu. Và nếu như kiếp này chúng ta đã tiếp tục tu qua cho kiếp trước được 1.000, kiếp này thêm 1.000, kiếp sau ta được 2.000. Và sau đó kiếp sau ta sẽ trở lại và cố gắng tu học tiếp thì chúng ta được 3.000. Và cho đến 10.000, cho đến 1 triệu công đức, người nào được 1 triệu công đức, xin thưa lúc bấy giờ nếu con phải đi tái sanh trở lại, thì lúc nào cũng sinh ra trong gia đình quyền quý, vì ta có 1 triệu công đức rồi. Đời này có 1 triệu công đức, đời sau cũng 1 triệu công đức, đời sau nữa cũng 1 triệu công đức, chỉ có tăng thêm thôi chứ không có giảm thiểu, vì ta biết tu. Cho nên ta bảo đảm rằng ta sẽ sinh ra trong một gia đình tốt đẹp. Còn nếu ta không biết tu mà ta chỉ biết có làm phước thôi, ta có khi làm phước chỗ này, có khi làm phước chỗ nọ, có khi làm phước chỗ kia, nhưng mà hết phước rồi chúng ta trở về với con số không. Còn người biết tu là không bao giờ trở về con số không, mà từ 1.000, từ 1.000 đến 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 và đến 1 triệu công đức. Cho nên chỉ có tu cuộc đời của chúng ta sẽ có những con đường tốt đẹp hướng dẫn chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết tu, chúng ta tối ngày quay quần lộn lên lộn xuống trong ba khổ xã hội, không giúp được 1 triệu khổ, không trừ được 1 triệu không, có nghĩa là lúc nào cái tâm sân tử triền miên như vậy. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy: tam giới không an ổn, khác nào đang sống trong cảnh nhà trống, cõi nước bập bềnh, khác nào như giọt sương bụi mang, tất cả ác của vi sanh diệt đều là vô thường. Đây là lời Đức Phật nhắn gửi chúng ta, và chỉ có người nào thức tỉnh thì mới cảm thấy rằng lời Phật nói quá hay. Lời Phật nói nó tương ứng với một đó mà số nợ tối tàn của đó là đó hoang phù du. Có nghĩa đó hoang đó sinh ra và đến lúc mất diêm chỉ đúng 1 ngày, sáng nở ra và tới tối cướp lại lụn xuống, và đó thì cuộc đời chỉ có 1 ngày. Và từ cái đó để liên tưởng cuộc đời cũng không có người tu như vậy, sống cho năm rồi cũng không qua được 100 năm, chỉ có 100 năm. Nhưng mà tưởng rằng 100 năm là dài, xin thưa mới tầm 1 ngày trên bầu trời cao lợi mà thôi. Và cuộc đời của chúng ta rất là mỏng manh như vậy. Cho nên chúng ta hãy quan sát cái khổ, cái không tập luận của bạn. Bởi vì nếu quan sát như vậy ta không còn cố chấp, hãy mua hết tất cả một cái cố chấp. Con ta ra đi thì cứ để con chúng ta ra đi. Chúng ta cứ gào thế, thôi đừng đi, con mặc đi mẹ sẽ chết. Xin thưa câu nói này, đó là câu nói của những người mê, là câu nói của những người mà chúng ta sẽ thông cảm vì nỗi khổ và niềm đau. Và đối với những người nào có nghiệp, trong gia đình có nghiệp, xin thưa ta sẽ chứng kiến những giây phút đau lòng nhất, hết người này ra đi đến người nọ ra đi. Chỉ có gia đình nào có phước thì chúng ta thấy chồng vợ con cái đề về vui vẻ với nhau, đó là có phước. Nhưng mà dẫu có phước, tới 1 ngày chúng ta sẽ thấy những đứa con mình đã lớn lên để cho con vợ nó hết chồng, rồi lần lượt một là ta đi trước, hai là nó đi trước, cũng không thể nói rằng sẽ đi trước ai. Thường thường chúng ta sẽ nói mẹ già thì chắc mẹ đi trước, nhưng mà xin thưa có những người tóc bạc phải bị kẻ đầu xanh, có những người như vậy. Cho nên ai dám chắc rằng già sẽ đi trước? Xin thưa chưa chắc đâu, hơn tất cả các vị. Cho nên trên cái bò hay cái hàng, người nào trẻ đi trước bao giờ chúng ta cũng thấy một giải khăn thang để chúng ta, đó là lời xin lỗi mẹ, mẹ còn sống mà con đã ra đi, đó là sự bất kính. Nhưng mà thật ra chúng ta nói lời xin lỗi mẹ thôi, chứ còn thật ra không hề có cái chuyện bất kính nào ở đây, mà cuộc đời của con phải ngắn ngủi qua, vì con không biết phóng sanh mà con chỉ biết hại vật. Từ nay đó trên nghiệp con đeo mang và con phải ra như sớm. Và trong kinh 42 chương Đức Phật cũng có dạy, người học đạo cần phải biết quan sát. Chúng ta học giáo lý ở đây là ta cần phải biết cách để mà quan sát. Quan sát trời đất vũ trụ là vô thường. Quan sát rõ thế giới chẳng phải thường, tức là núi sông nó cũng sẽ có di dời, núi cũng dời núi, sông cũng dời sông. Và chúng ta quan sát rõ biết được tất cả mọi chúng sinh ai rồi cũng phải chết và cuối cùng trở về với linh giác hay trở về với giác tâm mà thôi. Và từ đó cho nên nếu chúng ta cố gắng quan sát như vậy, ta sẽ chống thầm Phật đạo. Rồi trong kinh Kim Cang Đức Phật đã nói tiếp, bởi vì sợ chúng sinh mặc dù nói bản kinh này bản kinh nọ nhưng mà sợ mình nói thì nói nhưng mà cuối cùng ai có thể thấm thiết lời Phật dạy, cho nên nói nhất thiết thủ quy pháp như mộng quyển tạo ảnh, như lộ như ứng tác như diễn quan. Có nghĩa là nhiều lúc chúng ta sợ có quán cái gì đấy và kinh Kim Cang chỉ rõ cho chúng ta pháp quán tất cả tác thủ quy như mộng như quyển như là phào như là ảnh và quán như là lộ cũng như là quán như điện. Như lộ là giống như con đường và ứng như vậy, làm giống như vậy và quán như vậy. Xin thưa quán biết một thời gian chúng ta mới thấy ra một sự thật, đó là tất cả mọi thứ đều đang biến hoại, tất cả mọi thứ đều đã trở thành công cộng. Những gì ta sẽ hiện của ngày hôm nay là tác thủ quy, mà đã là tác thủ quy không có gì tồn tại, xây nhà cho nó lộng lẫy cao sang, cuối cùng rồi nó cũng phải có cái chỗ thủ quy của nó để mà tan về. Con người có độ tuổi của con người, cái nhà có độ tuổi của cái nhà, cái quạt có độ tuổi của cái quạt, cái bàn chúng ta đang ngồi có cái tuổi của cái bàn, tới giờ đó ngày đó là các bạn phải hư. Tất cả mọi thứ đều phải hư và hoại. Và nếu chúng ta thấy một cái bàn mà nó hư nó hoại, ta thấy một cái nhà hư và hoại, mà nếu chúng ta khóc thì biết bao nhiêu giọt nước mắt cho hết để chúng ta sẽ khóc cho nó được. Vì giữa cuộc đời này là mỏng manh và vũ trụ thì thay đổi, con người thì luôn luôn đổi thay như vậy. Cho nên chúng ta cần phải quan sát như vậy thì mới thấy ra chúng ta sẽ không còn tất cả những cái khổ và cái không giữa cuộc đời. Bởi vì cái không đó là một quy luật chứ không phải là chúng ta thất vọng. Có nhiều người sau khi học bài này thất vọng quá, không cuộc đời này tôi không xây, cuộc đời này tôi không làm, bởi vì làm cũng thế và nếu có xây cũng thế. Như vậy thì ta có xây và có làm cũng vậy thôi, như vậy xây để làm gì, làm để làm gì. Và nói như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ tự đánh mất chính mình. Và cách mà chúng ta đánh mất chính mình thì rõ ràng là chúng ta mất định hướng. Ta cần phải có một định hướng, biết rõ sự thật như vậy để rồi chúng ta không cố chấp. Chứ không phải là kêu chúng ta là thấy cuộc đời đáng chê, đáng chán nản như vậy, cuối cùng tự tử hết đi. Trong đó này sư hương rơi vào bi quan và rơi vào chán đời. Như vậy thì chúng ta quán và để cho nó cần bao giờ cố gắng sống giữa cuộc đời ngắn ngủi này phải biết yêu thương nhau, chỉ dẫn nhau trên con đường tu tập. Như vậy thì chúng ta mới có thể làm đúng lời Phật dạy phải quan sát cái ngã của chúng ta đó là một cái chấp. Và nếu chúng ta rơi vào một cái tác pháp giữa cuộc đời này bé không lớn bằng được, bé không lớn bằng được, có bị ảnh hưởng không? Chúng ta cần phải lộ trình hai cái chấp lớn trong cuộc đời. Một đó là ngã chấp, cái thứ hai đó là pháp chấp. Pháp chấp là ta nói đến vũ trụ là luôn luôn thay đổi, các pháp luôn luôn thay đổi. Cái thứ hai đó là ngã chấp, đó là nói đến con người của chúng ta. Cho nên quan sát con người đó là do tứ đại, đó là do pháp đại, hay chúng ta sẽ nói theo góc độ khác, đó là quán về ngũ ám là không thật. Ngũ ám của chúng ta cũng là do năm yếu tố kết hợp, khi có đầy đủ nhân duyên thì chúng ta sẽ có năm ám kết hợp lại. Và năm ám này, cái chữ ám ở đây ta gọi đó là sự ngăn che giữa thế gian, họ không thấy rõ rằng con người là mỏng manh, là sự kết hợp của năm yếu tố chính sách thọ tưởng hành và thức. Bởi vì họ đang bị ngăn che, họ ngăn che đôi mắt, họ ngăn che cái lỗ tai, họ ngăn che cái lỗ mũi, từ ngay cái đó cho nên họ đã rơi vào trong một cái sai phạm. Có nghĩa là đó chính là thích thú lẫn nhau, đắm nhiễm lẫn nhau và tu sai trong sự đắm nhiễm đó. Và đây chính là tiếng khẩu ngút trời. Bởi vì chúng ta sẽ đi trong con đường sanh tử, đã có sanh phải có tử, và lúc bấy giờ ta sẽ sanh thì đạo để sinh nhật. Nhưng mà tới lúc tử thì thương thương mặt mày người nào cũng buồn thảm, và tới một cái đám ma xin thương chúng ta sẽ thấy họ khóc buồn luôn buồn ra. Có những người ta tưởng chừng như họ không khóc, nhưng họ đang khóc, khóc từ bên trong tâm thức. Mà đối với người nào mà khóc ra nước mắt được thì đó là nỗi khổ của họ nhẹ. Người nào mà khóc nấc 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 mà trong tâm thức sẽ đưa người này khổ cực kỳ để đưa tất cả các vị. Thế nhưng thế gian thì cứ nghĩ người nào mà khóc mà đến nước mắt phải trào rồi nằm trên đường trên phố lăn qua lăn lại cho người ta thấy một sầu khổ u minh, người đó thấy mà nhẹ nhàng. Sau một cách khác, người này sẽ quay trở lại với đời sống thường rất dễ dàng. Nhưng có những người ta thấy tưởng chừng như họ không hề khóc, nhưng mà qua đám tang rồi sẽ đưa họ được tiếp tục bị trầm cảm, vì cái tình cảm của họ không có một cái lối thoát, và họ có thể rơi vào một cái trạng thái là tự tử, họ có thể rơi vào một trạng thái sống vô hồn. Và nói như vậy đó tiếp tục là những nỗi khổ và niềm đau giữa cuộc đời. Và muốn giải thoát được điều này thì xin thưa chúng ta nghe đến một trong những bài kinh tác nhẹ mà Bồ Tát Quan Âm thành tựu, đó là Bồ Tát Quan Âm. Ngài như vậy cho nên Ngài được gọi với cái tên là Quan Tự. Và tại sao Ngài được tưởng tại? Đó là bởi vì Quan Tự Bồ Tát hành thâm tác nhẹ ba la chiếu kiến ngũ uẩn giai thông cho nên các khổ đau. Tức là Ngài nhờ hành tác nhã ba la mật đa thời, đa thời hay là nhiều thời, mà phải thành thâm chứ không phải là thành dừa dừa. Người thành sơ sơ, thành dừa dừa rồi hỏi sao giải thoát, xin thưa thành sơ sơ không, thành dừa dừa cũng không xong, mà phải thành thâm bát nhã, thành phải thâm sâu, phải nhiều thời mới tu tuần lễ. Thưa thầy, sao con cảm thấy chưa an lành? Mới có một thời, mới có một tuần lễ 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí cả một cuộc đời tu còn yêu cái gì? Còn sơ sơ làm sao có thể thành tựu một tu cả vậy? Còn mà chúng ta thành chút chút căn vui sâu sắc cả, cho nên chúng ta cần phải làm sao thành được giống như Bồ Tát Quan Thánh, thì lúc bây giờ chúng ta tự tại thành thâm bát nhã ba la mật đa tội, cho đến khi nào chiếu kiến ngũ uẩn giai thông. Ngũ uẩn giai thông, ngũ uẩn đó là năm tập hợp của sắc, tướng, hành và thức, tất cả đều là không. Tất cả đều là không, tức là không có cố định, đều luôn luôn bị biến hóa, đều luôn luôn thay đổi. Và nếu rõ ràng như vậy thì xin thưa, ta sẽ vượt qua tất cả các khổ hạnh dưới cuộc đời này. Làm sao có khổ nếu chúng ta quán chiếu rõ ràng là không cố định? Nhưng mà thật ra tất cả mọi người hiện nay của chúng ta chưa có thành thâm, chưa có đa thời, cho nên Bồ Tát Quan Âm thì quán chiếu kiến ngũ uẩn là giai thông, còn chúng ta quán chiếu ngũ uẩn là giai thông. Nó khác hoàn toàn với Bồ Tát. Mình là tội quán có, và chính vì cái chỗ quán có cho nên khổ tiếp tục dài dài. Rồi có người nói, thưa thầy con quán không nhiều lắm rồi, nhưng mà đảo xong vài nữa con mình chết khóc u u. Mình quán là bởi vì lúc đó người thân mình chưa chết, cho nên mình quán có, quán không được. Nhưng mà tới lúc người thân ta chết, lúc bây giờ mới biết là mình đang quán có. Bởi vì con buồn, con khổ. Nhưng mà xin thưa, có một gia đình Trung Quốc lúc bây giờ quán chiếu ngũ uẩn là giai thông, và từ đó cho nên hết khổ, hết chấp ngã, hết chấp ngã. Chẳng hạn như gia đình đó họ không nghe đứa con trai của mình nó mang cài, nó mang đồ dụng cụ ra bắt đầu nó cài uẩn, nhưng mà đang cài nửa chừng một rắn độc nó đã phóng ra và nó cắn chúng người con trai đó chết tại chỗ. Và nếu giả sử gia đình mà nghe tin con trai của nó làm ăn tốt đẹp như vậy cuối cùng chết, có buồn không các vị? Buồn không? Buồn nhiều lắm đúng không? Con trai chết mà đâu phải chuyện nhỏ. Chẳng hạn như chúng ta có quen một người Phật tử, chùa phải nói rằng rất là tốt, phát tâm cúng dường cũng rất là tốt, nhưng mà bà rất thương đứa con trai của mình. Làm sao chúng tôi biết? Chứ tôi đâu biết được. Cho đến một hôm chúng tôi nhận được cái tin người con trai của bà không quay trở về nữa, bởi vì nó đi công tác ở dưới Vĩnh Long. Và nó nói rằng sau khi đi xong công tác tối con sẽ về gấp, và con về đến nhà là khoảng 2 giờ. Bà ngồi chờ không ngủ cho đến 2 giờ, và con được mở cửa đón con trai mình về. Nhưng mà tới 3 giờ rồi vẫn chưa về. Cuối cùng nhận được một cú điện thoại của bên cảnh sát đường bộ, nói rằng con trai của bà đã chết. Và sư thưa, bà mất cả tinh thần. Và sau khi là đã tan ở tại đó, nhưng bà cũng không biết là ai, không biết được các gì. Bà mê mẩn, mụ cả tâm thức, và không biết chúng tôi là ai. Sau khi đám tang rồi, chúng tôi tiếp tục tới nhà thăm, nhưng mà bà cũng không có một hết chứ. Cho nên bà nói rất là tội nghiệp, nói thầy con cảm con mấy bữa nay, nhưng mà cho đến bây giờ con cũng chưa tỉnh. Ngày nào bà cũng đến đốt nhang trước linh án của con trai và cứ gọi tên con đi. Và xin thưa, bà làm như vậy cho đến ngày mất, có nghĩa là bà muốn đi theo đứa con của mình. Cho nên để chiếu kiến ngũ uẩn mà giai thông, có dễ ung thư các vị. Bình thường có một cái đầy đủ như vậy các vị sẽ nói là dễ ở, còn quan chiếu là không hết. Nhưng mà tới lúc cùng chị mới thấy là lỏng biết nó có từ bao giờ. Nhưng có đau khổ và cái đau khổ đó đến mũ cả tâm hồn. Như vậy là tình thương này rất lớn. Nhiều người Phật tử nói đại đại không nói, nhưng mà cái thương đó là gì? Chưa quán chiếu, chưa thành tâm bát nhã, chưa thành tâm được trí tuệ ta làm, và chưa có thành tâm đến mức độ phải thành tâm thâm sâu và nhiều thời nhiều lần như vậy trong cuộc đời. Thành tâm như vậy là 5 năm, 10 năm không, chúng ta sẽ bị thấy sự lâu chú. Ta đang ngồi đây, nhận điện thoại, cha đang bệnh, đang đau, xin thưa, lo chạy về gặp. Cha đang chở tới bệnh viện, lo chạy về liền. Nếu đang dự lễ trên chùa, cũng bỏ chạy. Bỏ chạy với tâm trạng thất khang, thất hại, chứ không phải chạy với tâm trạng bình thường. Chúng tôi còn nhớ, ngày tập, chúng tôi thương còn phải. Bà không cho chúng tôi đi tu, và bà nói rằng đợi bà đi rồi con hãy đi, tức là đợi bà chết rồi chúng tôi mới đi. Nhưng mà chúng tôi nói không được, cơ hội qua đời khó tìm lại được. Cho nên cuối cùng chúng tôi xuất gia. Nhưng mà ngày bà ngoại chúng tôi hát hối hát trên chùa, gõ điện thoại, chúng tôi chạy hết hàng hết hàng. Mà tới bây giờ nhiều lúc suy nghĩ lại sợ quá. Lúc đó chạy không biết trời đang gì. Nếu lỡ mà xe nào mà nó đụng chúng tôi chỉ có chết mà thôi. Tại sao mới như vậy? Rõ ràng chúng tôi cũng đang chiếu kiến của, nhưng mà không phải là gia con mà là gia con. Mình đụng chuyện mình mới thấy thương các vị. Còn khi mà chưa đụng chuyện thì không thấy được đâu. Mình có thể tôi đã ngã không và pháp cũng không, nhưng mà xin thưa hãy đợi đấy, đụng chuyện rồi mới biết, đụng chuyện rồi mới biết. Lúc đó chúng ta đã chiếu kiến và thành tâm trí tuệ pháp ngã tới chỗ nào, còn không là khó thấy nó không thể đâu được tất cả các việc. Đừng dội tích cực. Có nhiều người dội chất lượng quá sớm và tưởng là dễ, nhưng mà xin thưa rõ ràng là không dễ. Chúng ta muốn chọn điều kiện để làm, nhưng mà thật ra có dễ hay không? Cuộc đời của chúng ta bị ba chiều bảy nội, bị người ta quát tháo, bị người ta chửi mắng, bị người ta đánh đập, và cuối cùng tâm hồn của mình có bị chai lì hay không? Thế gian là bị trải nghiệm hết. Từ ngay đó cho nên những người nào mà va chạm với cuộc đời nhiều, cuối cùng họ muốn làm thiện nhưng mà đâu có cho họ làm thiện. Cuối cùng họ sống trở nên ác hơn, họ nói phải ác thì mình mới có thể đấu lại người ta. Có nhiều người cuối cùng cả cuộc đời rút ra cái việc đừng bao giờ hiền như thế này. Họ biết các vị có nghe con này con thương các vị không? Có nhiều người họ rút ra cái chuyện cuộc đời là như vậy đó. Và rõ ràng từ ngày họ mà ác lên một cái thì không ai ác lại lại họ, cho nên ai cũng yên thiện. Còn mà mình thiên thì họ làm tới. Càng thiên càng yên làm tới. Họ biết các vị có thấy cái này không? Cho nên có người hỏi chúng tôi, thưa thầy, thầy chỉ có ác nhân thiên, hỏi sao vậy? Con càng thiên họ càng làm tới. Mà con càng ác thì họ yên luôn. Cho nên tại sao chúng ta không ác? Để cho họ đừng phạt mình chứ. Nhưng mà xin thưa, vì ta có nghiệp cho nên họ mới phá mình. Mình hiền, nhưng mà tại sao tao với người hiền khác họ phá, họ lại phá mình được? Mình đang muốn hiền, mình muốn hiền là chỉ mới hiền trên thôi, còn quá khứ là mình ác quá xa. Cho nên bây giờ phải trải nghiệm. Chúng ta là thường thường thích một điều là đã mượn nợ không muốn trả nợ, đã có ác nghiệp chuyện đó. Nhưng mà xin thưa không được phải trả. Nếu chúng ta làm ác tiếp tục không chịu trả, không chịu trả thì họ không đòi. Nhưng mà họ không đòi thì kiếp sau còn nghiệp nó còn tiếp tục. Như vậy chừng nào mà hết nghiệp, tu là phải trả nghiệp, tu là phải hết nghiệp trong quá khứ. Cho nên hãy niệm đi. Nếu họ có làm dữ nữa thì cứ để cho họ làm dữ, và họ làm cho đến một lúc nào đó hết nghiệp là tự động họ đi, mình không kêu họ đi, họ cũng ra đi. Mình có năng lý họ tiếp tục chửi cho nó đi, người này cũng không gì đã hết nghiệp. Cho nên mình phải biết được cái điều này. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ rút ra những kinh nghiệm mà kinh nghiệm đó mình tưởng là hay, nhưng mà thật ra nó chính là chấp ngã và nó là chấp pháp. Tiếp tục chấp vào pháp, tiếp tục chấp vào ngã mà mình tưởng là mình giỏi nhờ kinh nghiệm cuộc đời, cho nên mình mới hay ở đó. Xin thưa, tất cả đều là sai lầm. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải cố gắng hành âm bát nhã. Và công việc này nó khó cũng như là đại cát tiền vàng. Những người đại cát tiền vàng khó cực kỳ lắm luôn tất cả các vị. Phải rất khổ sở, phải dầm mưa giải nắng mới tìm chút chút của miếng vàng. Và trong quá trình chúng ta tu tập cũng vậy, giữa một cái tâm mà đầy ắp tất cả mọi cái gấu quý, chúng ta làm thế nào để từ trong cái dòng tâm đó tìm ra chân tâm? Khó khăn cực kỳ vô cùng. Nói là một chuyện, nhưng mà tới lúc đủ chuyện để làm thì chúng ta lại tiếp tục làm tổn thương. Cho nên không dễ để chúng ta có thể làm đến nơi đến chỗ, không dễ để chúng ta có thể làm thì cái ác nó luôn luôn nó chưng chờ, nó sẽ thúc đẩy mình, nó nói nhìn để làm gì, nhận là phải nhìn, nhưng mà tại sao mình phải nhìn, và nó khiến mình phải làm ác hơn. Cho nên có những người lúc ban đầu thì rất là hiền, nhưng mà tới một cái giới hạn nào đó không còn hiền nữa. Chẳng hạn như chị dậu trong văn học, chúng ta thấy chị hiền ơi là hiền, nhưng mà cuối cùng tới một mức độ là sao? Mức độ gì? Tức nước dở bờ. Cuối cùng là tới chỗ đó nước nó phải tức thôi, và lúc bây giờ bờ có bao nhiêu cũng phải bờ. Đó là cái giới hạn của một con người. Nhưng mà tuy nhiên đối với người tu không có chữ giới hạn, phải tu và không còn giới hạn, thì cái chỗ này ta gọi đó là người có trí tuệ tác nghiệp, và người có hạnh tâm, và người có đa thờ. Đa thờ là không có giới hạn. Còn nếu chúng ta tu mà còn giới, còn chút xíu giới hạn là chưa đủ, là biết chúng ta chưa đến nơi và chưa đến chỗ. Và nếu chúng ta chưa đến nơi, chưa đến chỗ, thì trong kinh Niết Bàn Đức Phật còn dạy năm ấm dương và cước là hải thấp phàm phu và chúng sanh trong tam giới. Năm ấm đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng ta đang rối rắm nhìn năm ấm như là con người của chính mình, và mình chính là năm ấm, nhưng mà lại quyết chọn nó, mình không nghĩ rằng nó là nhân duyên rất to. Và từ cái đó năm ấm này nó trở nên thành tinh dầu, và nó quay trở lại, nó làm hại chúng ta. Sắc nó làm cho chúng ta kiêu đứng, từ ngay đó nó sinh ra bệnh tê tê, bệnh tương tư, bệnh thất tình. Cuối cùng là hết bệnh này đến bệnh đó, nó là giặc, nó cướp chúng ta, nó là chiên đà la, nó là những kẻ ngoại lai, là những kẻ ngoại bang. Nó không có thật sự tốt với mình đâu, thế mà mình coi nó giống như vàng của các vị. Cho nên Huyền Giác đại sư có nói: phóng tứ đại mạc và chấp tên diện thánh trung tùy ẩm ra ẩm, chư hành vô thường nhất thiết không, nhất thị Như Lai đại thiên giác. Có nghĩa là vô bố đại từng nắm bắt thánh mình vẫn là tùy ẩm ra, muôn vật đều vô thường, thải đều không. Đây chính là Như Lai tập viên giác. Có nghĩa là tâm quán không có tâm tham, không có tâm sân và không có tâm si, ta chính là viên giác tròn đầy. Cho nên chúng ta phải học bài kệ này, thu hết tất cả, đừng bao giờ nắm bắt, đừng bao giờ nắm bắt thân thứ đại này, đừng bao giờ nắm bắt tất cả các pháp, vì đó là các pháp luôn luôn thay đổi. Đúng như vậy thì ta được an vui và ta được lợi lạc và quán cái trí tuệ tác nhã, như vậy thì mới có thể đủ sức để chiếu kiến ngũ uẩn là không, chứ nếu không là nói là không nhưng lúc ra là trong độ có rất nguy hiểm, cần phải quan sát như vậy. Chúng ta đừng lại đây.